Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 6 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ đức tin của nhóm trẻ Công giáo Pháp. Port Luange dùng âm nhạc sáng tác các bài hát dựa theo các bản văn kinh thánh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về nội dung phần thứ hai tông huấn Sacramentum Caritatis. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Andre Maria Descu, người Ba Lan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã qua đời hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua ở Roma, hưởng thọ 87 tuổi. Khi còn là linh mục, Đức Hồng Y Descu là người đã mạnh mẽ cổ võ việc thành lập các đài phát thanh công giáo ở Á và Úc Châu, trong đó có đài phát thanh chân lý ở Manila. Ngài làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội từ năm 1973. Sau đó, cơ quan này đổi thành hội đồng và Ngài được thăng giám mục rồi làm hồng y từ năm 1980. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia là giáo phận nguyên quán của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài gọi Đức Hồng Y Descu là một trong những người con nổi bật nhất của giáo phận này. Đức Thánh Cha viết, với lòng biết ơn, tôi nhớ đến sự cộng tác quý giá của Đức Cố Hồng Y dành cho Tòa Thánh trong bao nhiêu thập niên, phục vụ 6 vị giáo hoàng, tận tụy linh hoạt ngành truyền thông xã hội theo tinh thần Kitô, vốn được liên kết với Đức Chân Phước Gioan Phaolô II bằng tình bạn sâu xa, người đã để lại kỷ niệm về một cuộc sống gắn bó và quảng đại theo ơn gọi, trong tư cách là một linh mục đạo đức và nhiệt thành. Đức Cố Hồng Y làm cho cuộc sống linh mục của mình thêm phong phú nhờ chấp nhận bệnh tật trong tinh thần phúc âm. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, sẽ chủ sự lễ an táng Đức Hồng Y Descu lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ ba hôm nay, mùng 6 tháng 9 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Descu, Hồng Y Đoàn hiện còn 193 vị, trong đó có 114 hồng y cử tri và 79 vị trên 80 tuổi. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi còn sinh thời cũng đã nhiều lần nhắc đến kỷ niệm về tình bạn đặc biệt giữa Đức Thánh Cha John Paul II và Đức Hồng Y Descu. Thực vậy, khi còn là Tổng giám mục Cracovia, mỗi lần đến Roma, Đức Hồng Y Karol Wojtyła thường trọ tại nhà Đức Hồng Y Descu. Đức Hồng Y thấy nhiều lần ban đêm vị giáo hoàng tương lai nằm trên nền nhà nguyện của Ngài bằng đá lạnh để cầu nguyện, và vì sợ Đức Hồng Y Wojtyła bị lạnh nên Ngài đã cho lát gỗ nền nhà nguyện của Ngài. Đức Hồng Y Descu đã kể lại điều này với Đức Hồng Y Francisco Thuận trong một lần mời Đức Hồng Y Francisco đến viếng thăm và dùng bữa.
Manila, phong trào kinh mân côi trong gia đình tại Phi Lực Tân đã phát động chiến dịch 1 triệu người Phi đọc kinh mân côi trong 200 ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Theo sáng kiến này, các tín hữu Phi trên toàn thế giới được mời gọi mỗi ngày đọc một chuỗi kinh mân côi để cầu cho quốc gia. Từ ngày 7 tháng 10 tới đây, lễ kính Đức Mẹ mân côi, cho đến ngày 31 tháng 5 năm tới, lễ kính Đức Mẹ các dân nước. Lời kêu gọi này được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Phi Lục Tân. Từ thứ Năm, 1 tháng 9 vừa qua, và trong trọn tháng này, tại các giáo phận ở Phi Lục Tân, có những cuộc gặp gỡ cầu nguyện đặc biệt để chuẩn bị cho chiến dịch 1 triệu chuỗi mân côi trên thế giới. Các tín hữu Phi cầu nguyện cho hòa bình tại tất cả các nước, kèm theo chiến dịch đọc kinh như thế có những buổi học giáo lý. Đức cha Nereo Ochima, giám mục giáo phận Tadat, chủ tịch hội đồng giám mục Phi Lực Tăng, tuyên bố rằng: "Tôi thấy đây là một phương tiện mạnh mẽ để giáo huấn về sự cầu nguyện, về sự dấn thân xã hội của các tín hữu, cũng như về ý nghĩa đích thực của hòa bình, như Chúa đã trình bày trong các phúc âm." Đức cha Ochima khuyến khích tất cả các giáo xứ, trường học và các tín hữu Phi sống tại nước ngoài liên kết với nhau trong chiến dịch mân côi cầu cho hòa bình thế giới. Về phần đức cha Socrates Villegas, tổng giám mục giáo phận Lingayen Daguban, chủ tịch ủy ban giám mục Phi về huấn giáo và giáo dục công giáo, ngài cũng nhiệt liệt hỗ trợ chiến dịch này và gửi thư tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc quyền để khuyến khích tham gia. Đức cha nói, chiến dịch này giúp dạy cho những người trẻ của chúng ta biết rằng kinh nguyện có thể thay đổi thế giới và những người cầu nguyện có thể thay đổi vận mạng của các dân tộc. Không thể có an bình trên thế giới mà không có lời cầu nguyện.
Jerusalem, Học viện Polis của Giám học Tổng nhân Opus Dei đã khai giảng ngày hôm qua mùng 5 tháng 9 và liên kết với Học viện Giáo hoàng Thánh giá của cùng giám hạt ở Roma. Học viện này cung cấp cho các sinh viên muốn học các ngôn ngữ cổ và các tiếng Semit trong vòng một bán niên. Khóa học cấp tốc này đã bắt đầu từ tháng 7 vừa qua. Cha Pietro Felet, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục tại Thánh địa, chào mừng sáng kiến này. Thông tin của Học viện Polis trên Internet khẳng định rằng Jerusalem là thành của Kinh Thánh, là chiếc nôi của tôn giáo độc thần và là nơi giao lưu giữa các gia sản văn hóa Semit và Hy Lạp. Đây là nơi có một không hai để khám phá căn cội nền văn minh của chúng ta qua việc học ngôn ngữ. Ngoài các khóa học cấp tốc, Học viện Polis còn có những khóa học bình thường về tiếng Ả Rập hiện đại, tiếng Do Thái, Tây Ban Nha và Yiddish, cũng như khóa học về tiếng Do Thái Kinh Thánh và Rabbi, tiếng Do Thái cổ và tiếng Aramaico. Giám hạt Tổng nhân Opus Dei là cơ chế có thể ví được phần nào như một giáo phận không lãnh thổ dưới quyền của một giám mục và hiện có 2015 linh mục, 1934 thánh đường, 334 đại chúng sinh và gần 90.000 giáo dân.
Kampala, các chủng viện tại Uganda bên Phi Châu bị đe dọa đóng cửa vì khó khăn lớn về tài chính và nạn lạm phát tăng vọt, mặc dù số ân gọi ngày càng gia tăng. Tuyên bố với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, cha Cosmas Alule, giám đốc chủng viện Alokolum ở huyện Gulu, miền Bắc Uganda, cho biết giá xăng dầu tăng vọt, kéo theo sự tăng giá thực phẩm. Năm vừa qua, giá nhu yếu phẩm gia tăng gấp 4 lần. Theo cha Alule, cuộc khủng hoảng kinh tế này cũng liên hệ tới tình trạng hạn hán tại nhiều nơi và chiến dịch tranh cử quốc hội tốn kém hồi tháng 2 năm nay tại Uganda. Chủng viện Alokolum tọa lạc trong một vùng đã chịu hơn 20 năm nội chiến giữa quân đội chính phủ Uganda và phiến quân đội kháng chiến của Chúa. Năm nay chủng viện có 209 chủng sinh, tức là tăng thêm 26 người so với năm trước đó.
Sydney, tại Úc đang có tranh luận về việc các giới chức giáo dục xóa bỏ những gì có liên hệ tới Kitô giáo trong các sách giáo khoa sử học. Báo chí Úc ra ngày 2 tháng 9 vừa qua cho biết, Ủy ban về chương trình học đường quyết định rằng từ nay thành ngữ năm của Chúa, Anno Domini, sẽ bị xóa bỏ, còn thành ngữ trước Chúa Kitô sinh ra sẽ được thay thế bằng thành ngữ trước công nguyên. Còn thời kỳ sau Chúa Kitô sinh ra thì được gọi là công nguyên. Đức Tổng giám mục Anh giáo Peter Jensen của giáo phận Sydney gọi quyết định của Ủy ban học đường là một toan tính vô lý về phương diện trí thức, muốn gạt bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử nhân loại. Ông Fred Nile, chủ tịch Đảng Dân chủ Kitô giáo, phê bình quyết định của Ủy ban là một điều hết sức ô nhục và là điều làm thương tổn Kitô giáo. Phát ngôn viên về chính sách giáo dục thuộc phe đối lập ở Úc, ông Christopher Pine nói rằng, thật là một điều vô nghĩa lý và ô nhục khi chối bỏ gia sản Do Thái Kitô của Úc Châu bằng thể thức như vậy. Còn ông Adrian Piccoli, phát ngôn viên về chính sách giáo dục của chính phủ Úc hiện nay thì bênh vực quyết định trên đây của Ủy ban Giáo dục.
London, cuộc gặp gỡ đại kết do phong trào Focolari tổ ấm tổ chức sẽ khai diễn từ ngày hôm nay 6 tháng 9 tại Queen Garden City gần London và kéo dài đến ngày 12 tháng 9 tới đây. Về đề tài lời Chúa và với sự tham dự của hơn 20 vị lãnh đạo Kitô và chị Maria Woche, chủ tịch phong trào tổ ấm. Vị chủ tọa cuộc gặp gỡ đại kết này là Đức Hồng Y Miroslav Vlok, nguyên tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, và Đức giám mục Anh giáo Robin Smith của giáo phận Hereford. Trong số các thí truyền viên có Đức cha Michael McMahon, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Northampton, Đức tổng giám mục Rowan William, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, sẽ tiếp kiến các tham dự viên vào ngày 8 tháng 9 tới đây tại Điện Lambeth, thủ đô London. Ban chiều cùng ngày, các tham dự viên tham dự kinh chiều và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster của Công giáo. Sau cùng, ngày 10 tháng 9, các tham dự viên sẽ ký một giao ước yêu thương nhau, qua đó các vị cam kết giúp đỡ và cầu nguyện cho các giáo hội và giáo phận của nhau.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 9, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 đang tiến hành tại thành phố Ancona, cách Roma lối 200 cây số về hướng đông bắc, với chủ đề là Chúa chúng con theo ai bây giờ? Thánh thể cho đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha Biện Đức 16 sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật 11 tháng 9 tới đây, cùng với 200 giám mục và 1.500 linh mục, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu. Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 24 đã diễn ra cách đây 6 năm tại thành phố Paris từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 5 năm 2005 với chủ đề Nếu không có Chúa Nhật, chúng tôi không thể sống được. Đại hội lần này diễn ra tại Ancona, một thành phố cảng ở miền trung Italia với 102.000 dân cư, và là thủ phủ của Tổng giáo phận Ancona Osimo, với 227.000 tín hữu công giáo thuộc 72 giáo xứ, do Đức Tổng giám mục Eduardo Menichelli, 72 tuổi coi sóc. Trong một tuần lễ nhóm họp, mỗi ngày đều có các thánh lễ, các buổi chào mừng Thánh Chúa và các sinh hoạt phụng vụ và văn hóa tôn giáo. Chẳng hạn, sáng Chủ nhật 4 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội, đã chủ sự thánh lễ lúc 11 giờ cho các tín hữu. Ban chiều tại nhà thờ Thánh thể cũng có thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa liên tục. Sau đó lúc 6 giờ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước trên biển với sự tham dự của các tín hữu đi trên các con thuyền. Chủ nhật tới đây, sau thánh lễ và kinh truyền tin vào lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm mục vụ Colen Ameno dùng bữa trưa với các giám mục và khoảng 16 đại diện của các công nhân thất nghiệp và người nghèo. Ban chiều vào lúc 5 giờ tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Ancona, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình và các linh mục. Sau đó vào lúc 6 giờ chiều, trước khi lên đường trở về Roma, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nam nữ đính hôn tại quảng trường dân ý và với chủ đề Mỗi thế hệ trẻ là rượu ngon mới của Chúa Giêsu cho giáo hội và thế giới. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Eduardo Menichelli về Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia tại đây. Thưa Đức Tổng giám mục, trong các buổi học giáo lý chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể hiện nay, đâu là những khía cạnh thánh thể được đặc biệt nhấn mạnh?
Việc chuẩn bị đã được tiến hành để ý tới hai khía cạnh. Trước tiên là đào sâu bí tích thánh thể dựa trên sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Chúng tôi đã đọc và suy tư về thánh thể như bàn tiệc, như một hy tế, như một sự hiệp thông và như một sự cử hành. Tiếp đến, có sự chuẩn bị khác giúp các tín hữu cảm nghiệm trước những gì sẽ diễn ra trong những ngày đại hội thánh thể. Chúng tôi chia giáo phận thành 5 khu vực, mỗi khu vực suy tư về thánh thể dưới những khía cạnh như thánh thể và sự giòn mỏng yếu đuối của con người, thánh thể và tình cảm, thánh thể và lao động, thánh thể và đời sống công dân, thánh thể và truyền thống. Những đề tài như vậy phản ánh phần 2 của chủ đề Đại hội Thánh thể Toàn quốc hiện nay, đó là thánh thể đi vào đời sống thường nhật. Tôi thấy các tín hữu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến các vấn đề đó với tâm hồn thật cởi mở.
Thưa Đức Cha, phần đầu đề tài của Đại hội Thánh thể này là Chúa chúng con sẽ đi theo ai? Phải chăng đây thực là một câu hỏi rất ý nghĩa đối với con người ngày nay?
Đúng vậy, tôi thấy rất có ý nghĩa. Nhân loại ngày nay cũng đang ở trong tình trạng giống như thời xưa vì câu hỏi lạy Chúa chúng con biết theo ai? Rút từ chương thứ 6 tin mừng theo Thánh Gioan. Chương này nói đến một nhân loại đang đói khát với những vấn đề của mình, một nhân loại đang tìm kiếm Thiên Chúa nhưng cũng đang sợ hãi như giai thoại vượt qua biển, một nhân loại phản đối Chúa Kitô, không hiểu Chúa và bỏ Ngài mà đi, một nhân loại ước muốn Chúa nhưng lại không đón nhận Ngài trọn vẹn, một nhân loại được diễn tả qua câu nói của Thánh Phêrô, lạy Chúa đứng trước những lời nói của Chúa, dù những lời này thật là khó nghe. Và thực sự là như vậy, nhưng bỏ thầy thì chúng con theo ai bây giờ? Tôi thấy ngày nay xã hội cũng phản ánh phần nào hình ảnh đã được nói đến trong chương 6 Phúc Âm theo Thánh Gioan. Nhân loại ngày nay cũng đang đói khát, đang gặp nhiều vấn đề lớn mà chúng ta biết, như là bao nhiêu bất công, người ta lo sợ chiến tranh và nạn khủng bố. Nhân loại ngày nay cũng phản đối Chúa Kitô như xưa kia, nghĩa là người ta nói về Ngài, nhưng rồi khi phải quyết định theo Ngài thì người ta bỏ đi. Cả nhiều người đạo đức, nhiều tín hữu hời hợt cũng nói, lạy Chúa, những lời này khó nghe quá đối với chúng con bỏ đi đây. Vì thế giáo hội phải có khả năng nói với vị hôn phu đấng cứu độ của mình rằng, không có Chúa, chúng con sẽ bị hư mất. Chúng ta muốn cống hiến câu trả lời này cho chính giáo hội và nhân loại đang chờ đợi ơn cứu độ.
Đại hội Thánh thể tại Ancona này là đại hội lần thứ 25 của Italia. Trong quá khứ, những đại hội Thánh thể được diễn tiến thế nào?
Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia được cử hành lần đầu tiên cách đây 120 năm, tức là năm 1891. Rồi từ đó cứ khoảng 3 năm thì đại hội nhóm một lần. Và dĩ nhiên mỗi đại hội có chủ đề riêng. Tôi thấy các đại hội gần đây kể từ đại hội thứ 23 ở Bologna vào năm 2000, rồi đại hội ở Paris năm 2005, chúng ta tiến theo chiều hướng không những đặt thánh thể ở trung tâm đời sống giáo hội, nhưng còn nhắm đào sâu giúp các tín hữu thu hẹp sự cách biệt giữa điều chúng ta cử hành và những gì chúng ta sống. Đây là điểm nổi bật của đại hội thánh thể Ancona hiện nay. Có một câu có thể áp dụng cho các tín hữu Kitô, nghĩa là sự cách biệt về văn hóa giữa những gì chúng ta tin và những gì chúng ta sống. Tôi thấy đại hội lần này, cũng như đại hội lần trước, chúng ta thờ lạy mầu nhiệm thánh thể, canh tân niềm tin nơi thánh thể, nhưng đồng thời chúng ta cũng cố gắng đưa mầu nhiệm ấy vào cuộc sống thường nhật để loại bỏ tình trạng tin một đàng, sống một nẻo. Vì nếu thánh thể không đi vào mọi ngóc ngách trong đời sống, thì sẽ không có trọn vẹn hiệu năng mà Chúa Giêsu đã đặt trong đó.
Thưa Đức Cha Meki Kelly, theo chương trình sau thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể vào trưa Chủ nhật tới đây, Đức Thánh Cha còn có 3 hoạt động quan trọng là dùng bữa trưa với các công dân thất nghiệp, với những người nghèo được Caritas trợ giúp, rồi Ngài gặp các gia đình, các linh mục, sau cùng là các đôi nam nữ đính hôn. Đức Cha có thể giải thích tại sao có những cuộc gặp gỡ như vậy?
Về bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha với các công nhân thất nghiệp và người nghèo, Thánh thể vốn là một bữa tiệc mời gọi chúng ta đón nhận món quà của Thiên Chúa, và mọi người đều được mời gọi tham dự. Chúng ta đang sống trong một tình trạng khó khăn, khủng hoảng, nạn thất nghiệp lan tràn, và nó giới hạn phẩm giá con người. một người không có công ăn việc làm thì không có điều hữu ích cho cuộc sống và phẩm giá của họ bị suy giảm. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa họ với Đức Thánh Cha tuy không phải là chủ đề nòng cốt của đại hội, nhưng nó chứng tỏ sự quan tâm, yêu thương và từ mẫu của giáo hội, khích lệ những người ấy hãy hy vọng, và nhất là giáo hội muốn lưu ý về sự khó khăn của nhân loại, của những người thợ bị mất việc làm, để mời gọi cộng đoàn giáo hội liên đới học từ nơi thánh thể điều này là bánh được bẻ ra để chia sẻ là bánh cứu độ. Rồi cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các gia đình và các linh mục, chúng tôi đề xướng vì hai lý do đơn giản. Trước tiên là để đọc lại bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối dưới ánh sáng thánh thể. Đó là hai bí tích mang lại sự sống cho giáo hội, cũng như bí tích thánh thể mang lại ơn thánh và ơn cứu độ. Linh mục cũng như các đôi vợ chồng phải cử hành tình yêu của Thiên Chúa. Họ phải là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa. Họ có thể đọc lại căn tính của mình dưới ánh sáng bí tích thánh thể. Ngoài ra, cũng có một yếu tố mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, đó là tìm lại một giao ước giáo dục cần lương thực tình thương, ơn thánh và ơn cứu độ. Sau cùng cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các cặp đính hôn trẻ, đây là lần đầu tiên có cuộc gặp gỡ như thế. Các cặp đính hôn ngày nay thường gặp khó khăn nên họ thường hoãn lại việc kết hôn, nhiều khi họ cũng bị thương tổn vì thứ văn hóa theo kinh nghiệm chủ quan. Qua cuộc gặp gỡ này, họ có thể cảm nhận được từ Đức Thánh Cha những lời khích lệ và có thể đón nhận thánh thể như một dự phóng hôn nhân. Đó là khía cạnh chính mà chúng tôi mong muốn những người đính hôn ấy xin với Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ sẽ có hai người đính hôn đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha về điểm này.
Thưa Đức Cha, Đại hội Thánh thể hiện nay có tương quan thế nào với giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Ngài vốn dành cho Thánh thể một vị thế trung tâm tuyệt đối?
Đại hội Thánh thể này rất phù hợp với giáo huấn của Đức Thánh Cha. Ngài đã cho chúng ta ba văn kiện nói về Thánh thể, đó là Tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình thương, rồi thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, sau cùng là thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý. Có một câu trong thông điệp Thiên Chúa là tình thương rất hợp để trả lời câu hỏi bạn nêu lên. Đức Thánh Cha nói tình thương luôn luôn là cần thiết trong cuộc sống con người, và cho dù mai ngày chúng ta tìm được một xã hội hoàn hảo thì vẫn luôn có chỗ cho tình thương. Tôi thấy Đại hội Thánh thể lần này với chủ đề Thánh thể cho đời sống thường nhật có liên hệ rất nhiều với những lời của Đức Thánh Cha và tìm được trong đó những ánh sáng để thực hiện, nghĩa là nếu một người sống thánh thể thì cũng có chỗ để làm chứng tá để sống thánh thiện, vì thánh thể là tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Tình yêu trở thành lương thực, là đồ uống cứu độ cho chúng ta. Vì thế, tôi tin rằng những lời của Đức Thánh Cha được đọc dưới ánh sáng thánh thể, và thánh thể được cử hành dưới ánh sáng những lời mà Đức Thánh Cha trao tặng chúng ta, có thể là một cơ hội hồng phúc cho tất cả chúng ta.
Vừa rồi là bài viết về Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia và cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ đức tin của nhóm trẻ công giáo Pháp, Port Luange, dùng âm nhạc sáng tác các bài hát dựa theo các bản văn kinh thánh.
Sau các ngày quốc tế giới trẻ, đặc biệt sau ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 15 diễn ra tại thủ đô Roma trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, ba anh em nhà họ Poussin đã thành hình nhóm Glorious, đó là Aurelien, Benjamin và Thomas Poussin, gốc thành phố Valence ở miền Nam nước Pháp. Nhóm Glorious ngay từ đầu đã được sự hỗ trợ tích cực của Đức Hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon. Vào năm 2001, khi tụ họp tại nhà một người bạn, ban nhạc Glorious đã khởi đầu trong một cuộc phiêu lưu vừa nghệ thuật vừa thiêng liêng và thành hình nhóm trẻ công giáo Pháp nhạc Pop Louange, Pop Chúc Tụng. Nhóm trẻ công giáo Pháp Pop Louange họa theo âm nhạc được gợi hứng từ các giáo hội Tin Lành Mỹ và sáng tác các bài hát dựa trên các bản văn kinh thánh. Nhóm Glorious không viết thánh ca để dùng trong phụng vụ, nhưng là viết các bài hát có âm hưởng phụng vụ. Điều này có nghĩa là người ta có thể cầu nguyện khi nghe các bạn trẻ nhạc Pop Luang hát, nhưng không bắt buộc phải cầu nguyện khi nghe các bạn trẻ hát. Cầu nguyện tự đến khi nghe hát, ít ra là đối với những ai muốn cầu nguyện. Trở thành tông đồ trong thế giới hiện đại, nơi xã hội Tây Phương bị tục hóa hôm nay, chính là tin, cầu nguyện, chúc tụng và làm chứng. Đó là hiến chương hiện diện trong các bài hát của nhóm trẻ Công giáo Pháp Pop Luang tại Tổng giáo phận Lyon. Chính vì thế mà hàng tuần vào mỗi buổi tối thứ năm, có đến hơn 300 bạn trẻ quy tụ nơi nhà thờ giáo xứ gần nhà ga Perras tại trung tâm Lyon để cùng với nhóm Glorious chơi nhạc và ca hát. Về phần ba anh em nhà họ Poussin, thì họ tự hào xưng mình là tín hữu Công giáo, không hề mang mặc cảm. Nói thế không có nghĩa là ba anh em này muốn tách ra khỏi các tín hữu Công giáo khác có lẽ có mặc cảm. Không, họ chỉ muốn đơn sơ bày tỏ lòng nhiệt thành và cái năng động của tín hữu Công giáo mà không cần hãnh diện phơi bày cái nhãn hiệu tín hữu Công giáo của mình. Tuy nhiên, đã là tín hữu Công giáo chân chính thì đương nhiên tự biểu lộ mình ra, cho dù điều đó phải trả giá bằng một lối sống gương mẫu, phải luôn luôn chu toàn bổn phận ngay trong đời sống nghề nghiệp cũng như trong đời sống cá nhân. Với ưu tư khuyến khích các bạn trẻ hâm mộ đi đúng đường ở giữa lòng hội thánh, nhóm trẻ Pháp Glorious kêu mời các tín hữu Công giáo dấn thân trong lĩnh vực phục vụ tha nhân và sống đức tin một cách thông minh, trí thức. Nhóm Glorious vẫn giữ nguyên nét mới lạ đặc thù với nhạc pop, gồm các bài hát chúc tụng lấy hứng từ các bản văn kinh thánh, đồng thời là một bước tiến xa hơn trong công cuộc biểu dương niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô nuôi dưỡng tâm trí, linh hồn và thân xác của mọi tín hữu Công giáo. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về nội dung phần thứ hai tông huấn Sacramentum Caritatis.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần trước chúng tôi đã bắt đầu bước sang phần thứ hai của tông huấn Sacramentum Caritatis và trình bày nội dung của nó. Sau hai đề tài dẫn nhập nói đến sự tương hợp giữa đức tin và việc cử hành, cũng như về vẻ đẹp của phục vụ, tông huấn trình bày sáu mục. Thứ nhất, chủ sự của buổi cử hành là Đức Kitô. Thứ hai, nghệ thuật cử hành. Thứ ba, cấu trúc của cuộc cử hành. Thứ bốn, việc tham dự chủ động. Thứ năm, sự tham gia nội tâm. Thứ sáu, việc tôn thờ thánh thể. Chúng tôi đã điểm qua hai mục đầu tiên ở trong bài trước, và lần này tiếp tục những mục còn lại. Mục thứ ba, cấu trúc cuộc cử hành. Trước tiên, tông huấn lưu ý đến sự cần thiết phải duy trì tính duy nhất giữa hai phần cấu tạo nên thánh lễ, phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Kế đó, đi vào chi tiết từng phần, tông huấn đã dừng lại khá lâu ở phục vụ lời Chúa ở số 45. Việc đọc sách thánh cần phải được giao cho những người đã được chuẩn bị xứng đáng, nghĩa là không những để họ biết cách công bố các bài đọc, nhưng còn hiểu biết nội dung của bài đọc, ngó hầu người nghe có thể nhận ra được đó là lời Chúa nói cho mình. Nếu thấy là thuận tiện, trước bài đọc có thể thêm một vài lời dẫn nhập ngắn, hầu giúp cho tín hữu được chuẩn bị tâm hồn xứng đáng nghe lời Chúa. Dĩ nhiên, cần phải nghĩ tới một kế hoạch rộng hơn, đó là huấn luyện các tín hữu để họ làm quen với sách thánh nhờ những sáng kiến khác nhau, bao gồm cả tập luyện việc cầu nguyện bằng sách thánh, Lectio Divina. Bài giảng số 46. Mục tiêu là giúp hiểu rõ hơn lời Chúa trong cuộc đời người tín hữu. Vì thế, vị giảng thuyết phải chuẩn bị kỹ lưỡng qua việc học hỏi kinh thánh, tránh các bài giảng tổng quát hoặc chủ tượng, nghĩa là gắn sao để cho bài giảng thích ứng với cộng đoàn đang lắng nghe lúc này. Vì thế, cần liên kết bài giảng với việc cử hành bí tích và với đời sống các tín hữu. Đồng Huấn cũng muốn nêu bật tính cách huấn giáo của bài giảng và sử dụng một thuật ngữ đã lưu hành từ thời các giáo phụ, Catechesis Mystagogica, huấn giáo giải thích nhiệm tích, và chuẩn bị tâm hồn để tham dự bí tích, và đề nghị soạn thảo một chương trình chọn lựa những chủ đề thích hợp, làm sao trong vòng 3 năm có thể rảo qua những đề mục lớn về đức tin trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Phục vụ Thánh Thể. Mở đầu trong phục vụ Thánh Thể là nghi thức mang lễ vật lên bàn thờ, số 47. Tuy đơn sơ, nhưng nó mang một ý nghĩa thâm sâu. Bánh và rượu được mang lên bàn thờ tượng trưng cho toàn thể thụ tạo được Đức Kitô thâu nhận và biến đổi thành hy lễ dâng lên Chúa Cha. Chúng ta cũng mang lên bàn thờ tất cả những đau khổ của thế giới vì ý thức rằng chúng cũng quý giá trước mặt Chúa. Tóm lại, nghi thức này muốn nêu cao giá trị của sự hợp tác của con người với Thiên Chúa qua công việc lao động hàng ngày. Tuy nhiên, cần phải duy trì nét đơn sơ của cử chỉ đó, dâng bánh, rượu, nước, chứ không nên chất thêm những chi tiết phụ thuộc có thể làm lu mờ ý nghĩa nguyên thủy của nghi thức. Kinh nguyện tạ ơn là thành phần quan trọng nhất của thánh lễ, số 48. Vì vậy, cần được đọc khoan thai trang trọng theo như bản chất của nó đòi hỏi. Thứ đến, xét về kinh nguyện tạ ơn đã được truyền lại do truyền thống sống động của Hội Thánh, cho nên không ai được tự tiện thêm bớt hoặc sáng chế những mẫu thức mới. Tốt hơn là nên tìm hiểu sâu xa nội dung các kinh nguyện tạ ơn, đặc biệt là thần học về tương quan giữa tác động của Thánh Linh với trình thuật thiết lập bí tích. Chúc Bình An, số 49. Thánh Thể là một bí tích của Bình An. Ý nghĩa này được bộc lộ cách đặc biệt qua cử chỉ chúc bình an, muốn diễn tả hồng ân mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Bên Âu Mỹ, người ta chúc bình an bằng cách bắt tay nhau, và nhiều người, kể cả chủ tế, đi rảo hết nhà thờ để bắt tay mọi người, với nguy cơ là kéo dài việc chúc bình an mà bỏ qua việc chuẩn bị rước lễ. Tông huấn không những nhắc nhở tính cách dấu chỉ của nghi thức chúc bình an, mà còn đề nghị xét lại vị trí của nghi thức này. Nói cách khác, có thể chuyển qua một lúc khác trong thánh lễ, chẳng hạn như vào lúc dâng lễ vật, dựa theo tinh thần của tin mừng Matthew chương 5 câu 23. Việc rước lễ số 50. Tống muốn nhắc nhở một vài điểm của giáo luật như sau. Tin vàng, các tá viên trao mình Thánh Chúa cần ý thức việc làm của mình. Đây là một hành vi thánh thiêng nhằm dẫn đưa người tín hữu đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Kế đến, những người lên rước lễ cần xét mình kỹ lưỡng trước khi lên rước Chúa. Một đàng, các tín hữu Công giáo không nên lên rước lễ khi biết mình mắc tội hoặc đang ở trong tình trạng mà giáo luật không cho phép rước lễ. Đàng khác, cần nhắc nhở các Kitô hữu chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo để cho họ am tường giáo luật liên quan tới việc hiệp lễ. Nhân tiện, nên xét lại việc cử hành thánh thể và những cơ hội trong đó có sự tham gia của những người ngoài Kitô giáo, hoặc thuộc về các giáo hội ly khai, hoặc thuộc về các tôn giáo khác, và thậm chí những người vô tín ngưỡng, chẳng hạn nhân dịp các lễ dân sự hoặc những buổi hội liên tôn. Ở những trường hợp này, tốt hơn là tổ chức một buổi cử hành lời Chúa hơn là cử hành thánh lễ. Một điều đáng khuyến khích là việc tạ ơn sau khi rước lễ trong bầu khí thinh lặng. Thánh lễ kết thúc với việc giải tán cộng đoàn số 51. Trong tiếng Việt, chủ tế tuyên bố thánh lễ đã xong, chúc anh chị em về bình an. Còn lời chúc tụng tiếng Latin như thế này: Ite missa est. Theo nguyên ngữ, missa có nghĩa là giải tán, dimittere. Nhưng mà gần đây người ta muốn móc nối với danh từ missio, có nghĩa là được sai đi. Như vậy, đây không chỉ là lời chào từ biệt, nhưng còn là lời ủy thác một sứ mạng. Chúng ta đã lãnh nhận Chúa Giêsu, nguồn của bình an và ơn cứu độ. Bây giờ, chúng ta hãy mang Chúa vào cuộc sống thường nhật và môi trường sinh hoạt. Điều này sẽ là chủ đề cho phần thứ ba của tâm huấn sống mầu nhiệm. Đó cũng là ý nghĩa của các phép lành trọng thể và những lời nguyện trên dân chúng đặt ở cuối nghi thức thánh lễ, nhưng mà ít khi được sử dụng. Mục thứ 4, việc tham dự chủ động, từ số 52 tới số 63. Một trong những nguyên tắc chỉ đạo của việc căn tân phụng vụ mà Công đồng Vatican II nhắm tới là làm thế nào để cho các tín hữu tham dự một cách chủ động, chứ không như là những khán giả đứng nhìn từ bên ngoài. Bước đầu tiên để thực hành nguyên tắc vừa nói là các tín hữu phải hiểu ngôn ngữ của việc cử hành. Đó là lý do của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ thay vì tiếng Latin trong các buổi cử hành. Tuy nhiên, việc tham dự chủ động còn đòi hỏi cái gì hơn nữa? Việc tham dự chủ động có thể hiểu như là các tín hữu có thể giữ một chức vụ gì trong các buổi cử hành, chẳng hạn đọc bài sách thánh, dâng ý chỉ cầu nguyện, ca hát vân vân. Điều quan trọng hơn là hãy đi vào trong tâm tình sâu xa của buổi phụng tự, tạ ơn, dâng hiến, kết hiệp. Vì vậy, trong mục này, tông huấn bàn tới nhiều khía cạnh của việc tham dự. Trong buổi cử hành phụng vụ, cần phải tôn trọng các phần vụ dựa theo chức thánh hay tác vụ, số 53. Ngôn ngữ của việc cử hành không chỉ giới hạn vào việc dịch thuật các bản văn từ tiếng Latin, nhưng cần lưu ý đến việc diễn tả qua văn hóa địa phương, số 54. Để cầu phó sự tham dự chủ động, cũng cần phải biết sử dụng những phương tiện truyền thông, số 57. Một cách tương tự, việc cổ động sự tham dự chủ động cũng phải để ý tới những môi trường và hoàn cảnh xã hội khác nhau. Tông huấn đã dành nhiều đoạn để nói tới một vài hoàn cảnh đặc biệt như là các người bệnh và khuyết tật, số 58, những người bị giam tù, số 59, những người di dân, số 60, những buổi cử hành với đám đông người, số 61, hoặc các nhóm nhỏ, số 63. Trong bối cảnh của những buổi cử hành quốc tế có sự hiện diện của nhiều ngôn ngữ khác nhau, tông huấn gợi lên việc hát các bài của phần thường lễ bằng tiếng Latin, số 62. Văn kiện cũng không bỏ qua vấn đề tham dự của các Kitô hữu ngoài người Công giáo, số 56, và thậm chí sự hiện diện của các tín đồ ngoài Kitô hữu hay là vô tín ngưỡng ở số 50. Mục thứ 5, việc tham dự nội tâm, số 64 và 65. Mục này tiếp nối nội dung của mục vừa rồi, trong đó tông huấn giải thích sự tham gia chủ động nằm ở chỗ hiểu biết và sống mầu nhiệm đang cử hành. Điều này giả thiết công cuộc huấn giáo nhiệm tích, một thuật ngữ được các giáo phụ dùng để phân biệt hai trạng của cuộc huấn giáo trước và sau khi rửa tội. Trước khi rửa tội, huấn giáo dành cho các sự tòng nói đến các chân lý đức tin hoặc những yêu sách của đời sống Kitô hữu. Sau khi đã lãnh các bí tích khai tâm, các giáo phụ chuyển sang huấn giáo về các nhiệm tích, nhằm giải thích cho họ ý nghĩa của những bí tích mà họ đã lãnh nhận, nghĩa là về cảm nghiệm khi tiếp xúc với Chúa Giêsu. Tóm lại, tông huấn nhận xét rằng sự tham dự thánh lễ chỉ có thể nói được là chủ động khi nào có sự hoán cải ở trong tâm hồn, số 55, để tham gia trọn vẹn và mầu nhiệm của Chúa Kitô khi cử hành phụng vụ trong cuộc sống hàng ngày và trong sứ mạng truyền giáo của hội thánh. Mục thứ 6, việc thờ lại bí tích thánh thể, số 66 và số 69. Như vừa nói, cốt yếu của việc tham dự chủ động là tâm tình thờ lại ngợi khen, không những đang lúc cử hành thánh lễ, mà còn qua những hành vi thờ lại ngoài thánh lễ nữa. Khi bàn về ý nghĩa của việc thờ lại bí tích thánh thể, nên ghi nhận hai lối tiếp cận khác nhau, lối tiếp cận lịch sử và lối tiếp cận thần học. Nhìn dưới khía cạnh lịch sử, các hình thức tôn kính thánh thể ra như đối nghịch với thánh lễ, bởi vì trước đây thánh lễ được coi như là công tác của hàng giáo sĩ cử hành bằng tiếng Latin. Các tín hữu đã phản ứng lại bằng cách tổ chức những hình thức tôn kính, trong đó họ được nắm phần chủ động hơn. Ngày nay, sự tham dự thánh lễ của các tín hữu không thành vấn đề nữa, nhưng không vì vậy mà những hình thức tôn kính thánh thể mất đi ý nghĩa. Thật vậy, theo lối tiếp cận thần học, việc tôn thờ thánh thể được coi như là việc kéo dài sự thờ lại ngợi khen đã khởi sự trong thánh lễ, ra như kéo dài cuộc hàn huyên với người yêu đang hiện diện ở trong bí tích này. Đây cũng là việc diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này, kể cả sau khi đã kết thúc thánh lễ. Tổng huấn đã khuyến khích cổ võ việc thờ lại Chúa Giêsu, điều mà Đức Gioan Phao Đôi Đệ Nhị đã nhắc nhở trong nhiều văn kiện trước đây.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha gửi điện cho Tổng giáo phận Cracovia, Ba Lan để chia buồn về việc Đức Hồng Y Descua, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, qua đời hôm 3 tháng 9 vừa qua ở Roma, hưởng thọ 87 tuổi. Manila, phong trào Kinh Mân Côi trong gia đình tại Phi Lật Tân đang phát động chiến dịch 1 triệu người Phi đọc Kinh Mân Côi trong 200 ngày để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Kampala, các chủng viện tại Uganda bên Phi Châu bị đe dọa đóng cửa vì khó khăn lớn về tài chính và nạn lạm phát tăng vọt, mặc dù sớ ơn gọi ngày càng gia tăng tại đây.